lăng nghiêm ảnh hiện của Tịnh Liên, Nguyễn Xuân Hồng, cuốn băng thứ hai tiếp theo. Trong cuốn băng thứ hai này vẫn còn là chương 1, Mystery của tâm thức. Chúng ta đã nghe qua trong cuốn băng thứ nhất, phần A của chương 1, tầm mức quan hệ của cái vô tướng mạo, của những cái vi tế. Bây giờ, chúng ta hãy theo dõi phần B của chương 1. Mấy điểm ách yếu, then chốt của giáo lý. Kiến đại cùng thức đại đã được tạm phân biệt như vậy rồi. Thiết tưởng cần lưu tâm tới mấy điểm then chốt sau đây, và cần phải hội nhập kỹ càng mới dễ đi vào thế giới huyễn hiện tương ưng của Kinh Lăng Nghiêm. Mấy điểm then chốt đó là gồm điểm thứ nhất, giữ kiện quang minh cùng quang minh quyến thuộc trong Kinh Đại Thừa. Điểm then chốt thứ hai là thuyết sát na của nhà Phật. Điểm then chốt thứ ba là pháp giới mênh mang là một màn thiên lao võng tương sanh tương duyên. Bây giờ chúng ta hãy nghe tác giả phân tích điểm then chốt thứ nhất, giữ kiện quang minh cùng quang minh quyến thuộc trong Kinh Đại Thừa. Về điểm những quang minh bất tư nghị này, kẻ viết đã có dịp trình bày kỹ càng trong cuốn Lăng Kính Đại Thừa. Ở đây chỉ xin nhắc lại vài điều quan yếu thôi. Trong các kinh Đại Thừa luôn luôn nhắc đến quang minh cùng vô lượng quang minh quyến thuộc, tức là những quang minh thô kệch thấp kém hơn, phát xuất từ diễn trình chuyển hiện của những quang minh uyên nguyên. Kinh Hoa Nghiêm dài 2.500 trang, mà không có trang nào không có chữ quang minh. Có những trang có mấy chục chữ, và riêng phẩm Hiền Thủ diễn nói về nhiều thứ quang minh. Danh hiệu chư Phật cùng danh tự nhiều môn tam muội cũng thường hay dùng chữ quang hoặc quang minh. Chư Phật luôn luôn phóng quang trước khi diễn nói pháp lớn, vì phóng quang chính là vô ngôn thuyết pháp, chỉ thẳng sự biến hiện của tự tâm. Kinh Hoa Nghiêm trang 580 nói rõ: chư Phật là tạng quang minh. Đức A Di Đà có 12 danh hiệu, toàn là quang. Và Đức Tỳ Lô Giá Na Phật có nghĩa là biến nhất thiết xứ hoặc quang minh biến chiếu. Kinh Hoa Nghiêm trang 3 cũng vậy. Trong quang minh, Đại Bồ Tát xuất hiện nhiều như mây, vì diệu sắc thân của các ngài đều được dệt bằng những quang minh rất vi tế, mắt phàm không nhìn nổi. Kinh Địa Tạng phẩm 12 dạy: lúc đó từ đảnh môn Phật phóng ra 100.000 muôn ức tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển lớn, vân vân. Tướng vòng tròn, tướng cung điện có nghĩa là những quang minh ấy lần lần chuyển động như những cơn lốc ba động hư minh, những cơn phong luân, và làm hiển hiện những hình sắc như cung điện, vân vân. Kinh Lăng Nghiêm lại dạy rõ rằng sắc tướng cùng thân căn chúng sanh được dệt nên bởi những vọng tưởng kiên cố từ vô thỉ, tức là những quang minh của vọng tưởng ấy vì nặng nề nên lần lần chuyển động chậm lại, kết động nên sắc tướng. còn những quang minh của những vọng tưởng hư minh, dung thông cùng u ẩn thì nhẹ hơn, nhanh hơn, nên kết lại thành tri giác tâm thức chúng sanh. Ngài Văn Thù cũng dạy y như vậy. Tưởng trừng thành quốc độ, tri giác nải chúng sanh. Nghĩa là những vọng tưởng si mê thô kệch thì kết lại thành sắc tướng cùng quốc độ. Còn những vọng tưởng linh minh hơn thì kết lại thành chúng hữu tình. Như thế là các kinh điển tuy dùng lời lẽ ẩn mật nhưng đã dạy rất rõ ràng. Tất cả pháp giới đều được dệt nên bằng quang minh. Vì thế, pháp giới mới là một trường biến hiện, mới có thể là do tự tâm biến hiện. Pháp giới biến hiện có vẻ thô kệch hay vi tế, phần đoạn hay biến dịch, mau hay chậm, đều là tùy thuộc mức độ nhãn lực hay nghiệp lực của chúng sanh đứng nhìn. Tiếp theo là điểm then chốt thứ hai, thuyết sát na của nhà Phật. Vậy thì pháp giới được dệt bằng quang minh, nhưng các quang minh ấy thì chúng từ đâu đến, chúng khởi lên như thế nào, rồi huyển hiện ra sao? Đáp số của những câu hỏi này là thuyết sát na của nhà Phật. Nếu không hình dung được rõ rệt thuyết này thì khó hiểu nổi lý duy tâm sở hiện. Thực ra thì các kinh điển không có giảng dạy rõ rệt và hoàn bị về thuyết này. Lời dạy của Phật thường là rải rác tản mát trong các trang kinh, tương tự như những ngọn hải đăng le lói chiếu sáng trên mặt biển sương mù. Và kẻ học Phật cần suy ngẫm để nối liền những lời dạy ấy, rồi bơi qua mặt biển. Trong cuốn Tánh Không và Kinh Kim Cang, kẻ viết đã có dịp trình bày kỹ càng về điểm giáo lý rất quan hệ này. Ở đây, chỉ xin lược lại. Những lời kinh làm y cứ cho thuyết này thường là như sau. Phật thường nhắc đi nhắc lại rằng các pháp đều vô thường, niệm niệm sanh diệt, vừa sanh ra đã diệt ngay. Trong Kinh Kim Cang, Phật đã đưa ra 6 chữ: mộng ảo bào ảnh lộ điển, để thâu tóm giáo lý như huyễn. Trong 6 chữ này thì chữ điển là quan hệ hơn cả, vì điển nói về thuyết sát na. Điển có nghĩa là tia chớp nhán. Ngài Di Lặc là giáo chủ của Duy Thức Học cũng dạy rằng trong một đờn chỉ có 32.000 muôn ức niệm, mỗi niệm là một hình tướng. Nếu người nào có thể bớt một niệm thì tức là bớt đi một hình tướng. Và đối với người đó, ngày thanh tịnh có thể hẹn được. Trong ngoặc, lời dạy này không biết xuất xứ từ kinh nào, nhưng được ghi trong bộ Nhị Khóa Hiệp Giải của Ngài Quán Nguyệt. Ngoài ra, kệ nhà Phật cũng nói: Phật Pháp như đại hải, còn rộng và sâu hơn, chẳng có gì thoát khỏi thiên la địa võng này. mọi vật đến từ đó, đột hiện rồi đột tan, tương tự như bào ảnh, chẳng khác một giấc mơ. Kinh Đại Bát Niết Bàn, trang 231 dạy: những tâm như vậy, dầu niệm niệm diệt, nhưng vẫn tương tự tương tục chẳng dứt. Như ngọn đèn niệm niệm diệt, ngọn trước diệt, chẳng bảo ngọn sau sanh. Nhưng tuy niệm niệm diệt, mà vẫn có ánh sáng, trừ bóng tối. Lời dạy này thật là rõ ràng. Ngoài ra, kinh nhà Phật cũng thường nói đến chữ đẳng vô gián duyên. Và thứ duyên này thì cần phải dùng chữ điển của kinh Kim Cang mới có thể lý giải được. Vậy những lời kinh và kệ trên bao hàm ý nghĩa ra sao? Thiết tưởng có thể trả lời thẳng tắc như sau: do sức hành huyển khởi của những chủng tử của nghiệp lực, những quang minh ấy đột khởi lên từ nơi biển diệu tâm hay chân không, dưới hình tướng cực kỳ vi tế là những tia chớp nhán, tức là điển. Những tia chớp nhán ấy cũng là niệm. Vừa sanh ra đã diệt ngay, nên niệm niệm sanh diệt. Nhưng trong khoảng sát na a ấy, hàng loạt những tia chớp nhán đồng khởi lên, đã dựng nên những ảnh tượng sự vật tương ưng với sự chiêu cảm của nghiệp lực. Rồi đến sát na kế tiếp B, hàng loạt những tia chớp nhán khác lại đột khởi lên, nhưng tương tự tương tục với loạt trước. Trong ngoặc, danh từ tương tự tương tục là danh từ của kinh. Vì tương tự tương tục nên chúng lại dựng nên những ảnh tượng sự vật tương tự tương tục với ảnh tượng trước. Cũng bởi thế nên những giác quan thô kệch của chúng sanh hay của con người thường không nhìn thấy những ba động vi tế ấy, và lầm nhận rằng những ảnh tượng ấy là sự vật thực có, là cố định, là có ngã, là thường còn trong một thời gian, là có tự thể, là có cái này sanh ra cái kia, là cái này là của tôi, rồi sanh đủ thứ phiền não mê sản. Kỳ thực, chúng chỉ là sự huyển hiện của hàng loạt những tia chớp nhán xuất hiện, tương tự tương tục, do sự suy động của nghiệp lực. Chứng cứ là, cùng một dòng sông, loài người thì thấy là nước uống được, nhưng loài quỷ lại thấy là lửa, còn loài rồng lại thấy là điện đài lâu cát có thể ăn ngủ nơi đó. Xuất hiện tương tự tương tục cũng giống như ngày nay, trong những phim hoạt họa, sự tiếp nối tương tự tương tục của hàng loạt những bức hình vẽ đã tạo nên những ảnh tượng linh hoạt. Bởi thế, nên xưa kia, Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư mới thở dài, than rằng: thân như điện chớp, có hoàng không. Cái khổ nhất, vướng mắc nhất của con người là hay quá tin tưởng ở xúc giác, cũng tương tự như ông Thánh Thomas bên Thiên Chúa Giáo. Nghĩa là tin vào những cái thô kệch có thể sờ mó được, và cầm thì thấy nặng. Không hiểu rằng cảm giác nặng cũng chỉ là một cảm giác, nghĩa là cũng như mây, như khói. Không hiểu rằng vật nặng chính là do những vọng tưởng kiên cố lâu ngày tích lũy rồi dệt nên. Và vật chính là những tâm tưởng thô kệch, còn tâm chính là những sắc tướng vi tế hoặc vô tướng mạo. Và khi những vọng tưởng kiên cố kết động lại, thì chúng làm huyển hiện lên cái cảm giác nặng của trọng lượng. Tỉ dụ như một kẻ hành giả tu mật tông, ngồi trong hang đá nhiều năm để quán chiếu hình tượng một vị thần linh. Lúc đầu thì hình tượng mờ ảo, chợt mờ chợt tỏ, là vô biểu sắc, vì quang minh tâm thức còn đứt nối tán loạn. Lần lần trải qua nhiều năm thì đến định quả sắc, thấy hình tướng rõ rệt, linh hoạt, có thể nói và nghe được. Nhưng chỉ hành giả nhìn thấy, nghe thấy được thôi, người chung quanh chưa thể nhìn và nghe thấy được. Quán chiếu lâu hơn nữa, cao hơn nữa, thì hình tượng định quả sắc sẽ kết động hơn, thành một hình tướng diệu định quả sắc mà người chung quanh có thể nhìn thấy. Tỷ dụ như trong kinh Lăng Nghiêm, Ngài Nguyệt Quang Đồng Tử ngồi quán nước, thì nước xuất hiện, và một đệ tử ở ngoài nhìn vào cũng thấy là nước. Khi mức quán chiếu của hành giả lên đến mức tuyệt vời như một bậc đại Bồ Tát, thì những quang minh tâm thức được kết hợp mau lẹ và vững chãi, và hình tướng định quả sắc trở thành mãnh liệt, kiên cố, linh hoạt như một hình tướng thực vậy. Có thể sinh hoạt nói năng, có thể sờ mó được, có đủ tri giác cùng tâm linh để làm mọi Phật sự, vì Bồ Tát đã chuyển sức tâm linh vào người huyễn ấy. Tóm lại thì hình tướng trong định quả sắc là một hư ảnh, nhưng hình tượng vật ở ngoài cũng chỉ là hư ảnh, chỉ khác nhau ở mức độ vọng hóa tích lũy mà thôi, nghĩa là được dệt nên bởi những vọng tưởng kiên cố hoặc hư minh. Để hiểu thêm về thuyết sát na hay chữ điển này, hãy lấy thí dụ một ngọn nến đang cháy. Nhìn ngọn nến cháy, ta thường cho đó là một ngọn lửa, là một vật. Nhưng suy ngẫm kỹ thì sẽ thấy rằng vật ấy chẳng phải đơn thuần, và được tạo dựng nên bởi vô lượng vô số những tia chớp nhán phục ra, do sự đốt cháy của những cực phi của sáp ong cùng cực phi của không khí. Trong một sát na a, hàng loạt những tia chớp nhán ấy phục lên, tạo thành một tổng tướng ảnh tượng đối với mắt con người, và được gọi là ngọn nến. Tới sát na kế tiếp b, lại có hàng loạt những tia chớp nhán phục lên, tương tự tương tục, nên tổng tướng ảnh tượng vẫn tiếp diễn, và ta tưởng ngọn nến là có thực. Kỳ thực nó chỉ được dệt nên bằng vô lượng những tia chớp nhán mà thôi. Hãy suy ngẫm sâu hơn nữa, quán chiếu sâu hơn nữa, những tia chớp nhán ấy là cái gì? Chúng phát hiện ra do sự đốt cháy những cực phi. Vậy thế nào là đốt cháy và thế nào là cực phi? Đây là hai câu hỏi rất quan hệ. Nó cũng là sự lầm lạc lớn của nền vật lý học hiện nay, và chỉ có kinh Phật mới lý giải nổi. Đốt cháy có nghĩa là có những loại quang minh vi tế nào đó mà chúng ta chưa biết rõ. Khi chúng rung chuyển theo một tần số hay một nhịp điệu nào thì làm phát hiện một ảo ảnh gọi là sức nóng. Và ảo ảnh này có khả năng tương sanh tương duyên, khiến cho những cực vi kia, tức là của sáp ong, không thể tái xuất hiện dưới hình tướng cực vi sáp ong nữa, mà phải chuyển hiện sang những hình thái khác, vi tế hơn. Còn cực vi thì cũng tương tự như vậy. Điều lầm lẫn lớn của các nhà khoa học là do tập quán nhận thức sai biệt nhị biên quá sâu nặng. Lúc nào cũng khư khư, nhất định muốn coi những cực vi là vật. Kỳ thực thì vật chỉ là một huyền thoại nhận thức của vọng thức phân biệt. Vì không có cái gì tuyệt đối và nhất định là vật thuần túy cả. Và pháp giới hay vũ trụ này chỉ là một trường biến hiện, luôn luôn thẩm thấu và di động giữa hai hình thái cực độ của vọng thức phân biệt là tâm hay tinh lực vô tướng mạo và vật thô kệch có tướng mạo. Bởi thế nên nhà khoa học khi đi sâu vào cực vi thì thấy nó biến ảo, có lúc là lượng tử, có lúc là ba động, có lúc lại tan biến mất. Tỷ dụ như hạt tử neutrino thường chỉ tồn tại 13 giây đồng hồ, và nhiều hạt tử hay phản hạt tử khác lại chỉ tồn tại 1/10 tỷ giây. Chúng phù du biến ảo như vậy, nếu không phải là flash của chữ điển thì còn là cái gì? Những cực vi đối với nhận thức con người là đứng ở mức độ ranh giới của sự chuyển hiện giữa cái vô tướng mạo và cái có tướng mạo. Chúng đâu có phải nhất định là vật, vì chúng đều là quang minh cả, đều là những ánh biến hiện của vô số vô lượng những quang minh mà ta chưa biết rõ. Một hạt nguyên tử thường chứa đựng một hạt nhân cùng mấy âm điện tử, còn toàn là hư không cả. Hạt nhân cùng âm điện tử cũng chỉ là hiện tướng của quang minh biến hiện chập chùng. Nếu nhà khoa học biết cách chia chẻ chúng ra, thì chúng lại tan thành nhiều cực vi khác, vi tế hơn, hoặc tan biến đi mất tung tích. Và cứ thế, chập chùng hoài hoài, không cùng không tận. Nên Kinh Lăng Già mới dạy rằng, cho đến cực vi, phân tích tìm cầu, trọn không thể được. Có nghĩa là, nếu ta muốn phân tích tìm cầu, kiếm lấy một thứ cực vi chắc nịch để dựng nó lên làm viên gạch cơ bản để xây dựng pháp giới này, thì trọn không thể được. Là vì sao? Là vì pháp giới này không phải là vật. Trọn không thể xây dựng bằng vật như một chiếc máy đồng hồ hay cái ô tô được. Nó là một trường biến hiện do nghiệp lực và nhãn lực chiêu cảm. Nó lại quang minh biến hiện do thức biến và trên bảy vô lượng vô vàng những tâm niệm chúng sanh tích lũy từ vô thỉ, cũng như bởi những tâm niệm vô niệm của chư Phật cùng Đại Bồ Tát. Cho nên Phật cùng chúng sanh, chúng ta đều là những người thợ dệt. Tu hành cùng hành trì chỉ là ngồi dệt tâm niệm, dệt những tâm niệm cao cả, nhẹ nhàng, thì sẽ lần lần làm phát hiện những tấm thảm ba tư, những ngọc ngà châu báu, những thân căn trang nghiêm cùng những quốc độ sáng ngời, có Bồ Tát ngồi đầy khắp. Dệt những tâm niệm lẩm cẩm thì sẽ làm phát hiện những thân căn tật nguyền, chỉ có mảnh vải che thân, và lọt vào những quốc độ thành quách đen sì, thân mình cũng tối đen và cũng chẳng có mặt trời mặt trăng để soi sáng đường đi. Nói rộng ra hơn nữa thì thân căn chúng ta cùng các vật chung quanh như cây cam, tảng đá cũng tương tự như ngọn nến cháy ấy thôi. Nghĩa là trong một sát na a, do sức suy động hành nghiệp của những chủng tử nở ra, có hàng loạt vô vàn những tia chớp nhoáng đột khởi lên, tạo thành một tổng tướng ảnh tượng gọi là thân căn ta. Những tia chớp nhoáng thô kệch, nặng nề, nhiều tình nhiễm thì chuyển động lần lần chậm hơn, cuộn lại rồi kết thành những tế bào của thân. Còn những tia chớp nhoáng vi tế hơn, khinh thanh hơn, linh minh hơn thì chuyển động lẹ hơn, nhưng cũng vẫn cuộn lại và kết thành thọ ấm, tưởng ấm cùng hành ấm của tâm thức. Rồi đến sát na bê kế tiếp, lại có hàng loạt vô vàn những tia chớp nhoáng khác đột khởi lên, nhưng tương tự tương tục và tạo thành những tổng tướng ảnh tượng tương tự tương tục. Nhịp điệu rung chuyển của những quang minh ấy thực là vi tế và cực kỳ thần tốc, nên mắt thịt của người cùng những dụng cụ khoa học chưa thể có cách gì nhận định nổi. Ngay cho đến những quang minh thấp kém thô kệch như quang tuyến X hay gamma chẳng hạn, mà đã đạt tới những tần số khủng khiếp là rung chuyển hàng triệu hoặc hàng tỷ lần trong một giây rồi. Huống hồ là sự rung chuyển của những quang minh rất vi tế ấy. Và cũng vì thế nên Phật mới bảo rằng cảnh giới đó là bất khả thuyết. Và phải có thiên nhãn, huệ nhãn hay pháp nhãn mới có thể thấy được phần nào. Và chính là mật độ cùng sự chuyển động chậm lại và cô động của những vọng tưởng kiên cố, nó khiến cho trọng lượng được phát hiện trong thân căn ta cũng như trong sự vật. Cũng như thân căn ta, những sự vật bên ngoài như cây cam, tảng đá hoặc tinh tú vân vân cũng vậy thôi. Nghĩa là được dệt nên bởi hàng loạt vô vàn những tia chớp nhoáng, rồi được kế tiếp tương tự tương tục. Lấy ví dụ một vị tinh tú thì đủ hiểu. Từ đâu mà có những vòng đai khí quyển thường bao bọc các hành tinh hay tinh tú? Từ đâu mà các tinh tú cứ đốt cháy cùng chiếu sáng hoài hoài vậy được? Từ đâu mà có loài động vật hoặc loài người xuất hiện trên các hành tinh? Còn động vật đầu tiên hay con người đầu tiên là ở đâu mà xuất hiện? Sở dĩ có những vòng đai khí quyển là vì chúng là những dấu tích rớt lại của những cơn lốc phong luân mênh mang của quang minh trong thời kỳ hình thành một tiểu thế giới. Vì sự vật nào cũng được dệt nên bởi những tia chớp nhoáng xuất hiện tương tự tương tục và chuyển động theo hình chôn ốc. Còn về điểm các tinh tú thường cứ đốt cháy chiếu sáng hoài hoài rất lâu, thì nhiều nhà khoa học cho rằng đó là do sự đốt cháy liên tục của một số chất hơi hóa học như hydrogen hay helium chẳng hạn. Trả lời như vậy thì không phải hoàn toàn sai, nhưng mới chỉ là đứng ở mức độ nhìn những nhân duyên nông cạn về bề mặt mà thôi, và chưa thể nào hiểu nổi cái bản chất linh hoạt và sống động của vũ trụ này. Thực ra thì các tinh tú cũng như mọi sự vật đều bắt nguồn ở cái biển quang minh uy nguyên ấy cả, do sức nghiệp huyển khởi nên thành quốc độ y báo. Nên các tinh tú đều là những thực thể linh động và đều hàm chứa một đà sống nội tại do sức hành huyển khởi của nghiệp báo. Nên cứ phục lên như cây pháo bông, cháy hoài cho đến khi hết sức nghiệp mới nguội. Vì thế, nên trong kinh Phật, mặt trời mặt trăng đều có những vị trời trị vì ở đó, gọi là Nhật cung thiên tử hay Nguyệt cung thiên tử. Nhưng đôi mắt thịt cùng dụng cụ khoa học chưa thể nào làm hiển lộ nổi. Chư Phật Thế Tôn xuất hiện nơi đời nhiều như vi trần, dùng Phật nhãn nhìn rõ mọi then chốt sinh cơ của pháp giới, rồi luôn luôn nhắc nhở chúng sanh về cái nguồn sinh cơ ba động vi tế ấy, tức là diệu tâm. Nhưng phần lớn chúng sanh đều không chịu tin, là do ám chướng quá sâu dày, do tập quán nhận thức thô kệt và sai biệt từ vô thỉ quá sâu nặng. Sự Phật là như vậy, là những tia chớp nhán kế tiếp nối nhau, gần như không có kẽ hở. Vì thế, Kinh Phật thường nói đến một thứ duyên kỳ dị, gọi là đẳng vô gián duyên. Nghĩa là tia chớp nhán trước khởi lên rồi biến đi, làm duyên cho tia chớp nhán kế tiếp khởi lên trên cái diễn trình huyễn khởi của sức nghiệp. Khi một hành giả tu hành vào được diệt thọ tưởng định, thì những tia chớp nhán ấy mới ngưng đột khởi, nhưng mới chỉ ngưng về phần thô mà thôi. Chân lý là như thị, bí ẩn của pháp giới này là những tia chớp nhán của quang minh. Mới nghe thì khó tin khó nhận, nhưng nghĩ lâu thì thấy rằng có lẽ chân lý không thể khác được. Vậy thì những tia chớp nhán ấy, hay quang minh ấy, chúng hằng không ngừng nghỉ đột khởi từ nơi biển chân không, do sức hành huyễn khởi của những chủng tử nghiệp lực nở xòe ra. Đôi mắt thiệt của chúng ta thì không có cách gì nhận định thấy những chủng tử ấy. Nhưng những bậc tu hành có thiên nhãn, huệ nhãn hay pháp nhãn thì có thể nhìn thấy các chủng tử, có lẽ dưới hình thái những cơn lốc ba động quang minh, tuy vi tế nhưng cực kỳ thần tốc mãnh liệt. Nghĩa là chúng phát khởi từ vô vàn những trung tâm khởi vọng, gọi là chúng sanh, cũng như từ vi trần số, những trung tâm fire khởi diệu dụng, gọi là chư Phật và Đại Bồ Tát, và cũng gọi là chúng sanh lớn. Mỗi chúng sanh do những tâm niệm cùng thi vi tạo tác, thi vi tạo tác cũng là do tâm niệm, từ vô thỉ triền miên nên tạo dựng nên một thứ thiên la võng quang minh gần như riêng biệt của mình. Chư Phật cùng Bồ Tát cũng vậy, do thần lực cùng nguyện lực nhiếp độ cũng tạo dựng nên những thiên la võng quang minh vi tế và tuyệt nhiên không tình nhiễm, và vô lượng vô vàng vô cùng tận những thiên la võng ấy đều huyễn khởi trùng trùng, đều chập trùng xen lẫn lồng vào với nhau, đều thẩm thấu trùng trùng, tương duyên tương sanh, biến ảo không cùng không tận. Tuy thẩm thấu xen lẫn trùng trùng, nhưng vẫn giữ được những khía cạnh đặc thù riêng biệt. Và tất cả những màn lưới thiên la võng quang minh ấy, có thể coi gần như bản lai diện mục của pháp giới này. Vì những quang minh căn nguyên, radiation originans, lại lần lần làm phát hiện nên vô lượng những quang minh quyến thuộc, thấp kém và thô kệch hơn, để kết tập thành những cảnh giới có hình tướng của pháp giới. Do đó, mỗi chúng sanh thường chiêu cảm lấy một ảnh tượng riêng biệt về pháp giới, tùy theo mức độ cộng nghiệp cùng biệt nghiệp của mình, tức là mức độ khởi vọng. Và cũng bởi thế, nên Kinh Hoa Nghiêm mới dạy rằng, hoa tạng thế giới tỳ lô tánh hải này được dựng lập nên là do nghiệp lực hải của chúng sanh và do thần lực hải của chư Phật, cũng như là do nguyện lực hải của chư Đại Bồ Tát. Cả ba thứ hải đó đều là bất tư nghị, nhưng pháp giới được an lập, có chỗ nương về, có chỗ trụ là ở nơi quang minh võng của chư Phật. Ở nơi gần tột bờ mé của bình diện bản la diện mục ấy thì chỉ là vậy thôi, đều là quang minh vi tế, và ngoài ra không có một vật. Vật chỉ là ảnh tượng chiêu cảm. Kẻ viết trộm nghĩ rằng, nếu hành giả nào trong mỗi giây mỗi phút có thể giác quán liên tục được sự nhán lên của những tâm niệm, và hiểu rằng chính những tia chớp nhán ấy dệt nên pháp giới này, thì kẻ đó đã bắt đầu sống với tánh rồi, tức là bắt đầu đi trong ánh sáng của diệu tâm. Cần nói thêm ít dòng về sự khởi lên của những tâm niệm, của những tia chớp nhán ấy. Chúng ta thường coi những tâm niệm là hoàn toàn vô tướng mạo và vô hình chất, và từ vô thỉ đều mắc phải tập quán nhận thức lệch lạc, coi những tâm niệm vô hình chất ấy gần như hoàn toàn khác biệt với cái thân căn hữu hình và hữu chất này. Trong kinh Lăng Nghiêm, trang 1061, bản dịch của cư sĩ Tâm Minh, Phật đã cảnh tỉnh chúng ta về sự lầm lạc này. Trên Đại Cương, Ngài dạy rằng, nếu tâm tưởng và thân không phải là cùng một thể và hoàn toàn khác biệt nhau, thì làm sao những tâm niệm lại có thể thẩm thấu vào thân và sai khiến thân được? Làm sao khi thân đau ốm, tâm lại bị buồn rầu lo lắng được? Vậy nên biết rằng, hai cái là cùng một thể, cùng là hư vọng, chỉ khác nhau ở mức độ sai biệt về vọng hóa mà thôi. Và cũng bởi thế, nên kinh mới mệnh danh những tâm tưởng của ý thức là dung thông vọng tưởng. Dung thông có nghĩa là một mặt chúng có thể thẩm thấu vào những vọng tưởng kiên cố, tức là thân căn, cùng những hư minh vọng tưởng của sự cảm thọ của năm thức trước. Mặt khác, chúng cũng có thể thẩm thấu vào những vọng tưởng u ẩn hoặc rất vi tế của thức thứ bảy và thứ tám. Vậy thì mỗi khi một tâm niệm khởi lên, hoặc từ mạt na thức chấp ngã, hoặc từ tàn thức chấp pháp, hoặc từ chân không của diệu tâm, tức là nó mở một cuộc hành trình chuyển hiện từ chỗ vô hình chất xuống những lớp có hình chất. Tâm niệm của chúng ta thường là tâm niệm chúng sanh, nên đều hàm chứa tình nhiễm là ưa ghét, vui buồn. Nên quang minh của tâm niệm lần lần trở thành nặng nề, chuyển động chậm lại, rồi xoáy tròn trôn ốc. Và trong cuộc diễn trình này của tâm niệm, thì bao giờ cũng có phương thời thế tốc và số nổi lên theo nó. Phương thời thế tốc và số, tức là bốn bất tương ưng hành pháp trong hệ thống duy thức. Phương là không gian, thời là thời gian, thế tốc là sự chuyển động mau hay chậm, còn số là những ảnh tượng sai biệt muôn hình vạn trạng. Nghĩa là khi một tâm niệm khởi lên và chuyển hiện vào những lớp có hình chất lưu ngại, thì bao giờ nó cũng trải ra trên không gian và thời gian. Do đó, hàm chứa một thể tốc tương đối, rồi lại biến hiện thành nhiều thứ ảnh tượng sai biệt. Tức là nó chuyển hiện từ cái một vô sai biệt, phi không gian thời gian, từ cái cực kỳ thần tốc lập tức ứng hiện, sang cái nhiều, multiple, many, có sai biệt vô cùng vô tận, có không gian, có thời gian, cũng như có một thể tốc tương đối. Kỳ thực thì cả không lẫn thời ấy, cả thế tốc và số ấy, cũng chỉ đều là vọng tưởng, là huyễn hiện tương ưng mà thôi. Và không gian cùng thời gian bao giờ cũng dính liền và tương ưng với thế tốc của quang minh tâm niệm. Xin xem cuốn Lăng Kính Đại Thừa. Như thế là giáo lý nhà Phật, nhất là Kinh Lăng Nghiêm và Duy Thức Học, đã diễn giải khá rõ rệt về diễn trình chuyển hiện từ cái vô hình chất tới cái có hình chất, tức là từ tâm đến Phật. Lời diễn giải này dĩ nhiên là không có phương trình toán số, equation mathematics, vì mục tiêu của giáo lý là chỉ dạy hành giả đi tới chỗ thực chứng và xóa bỏ mọi đo lường phân biệt. Phật nhìn thấy rõ những cảnh giới vi tế ấy, rồi dạy ta cách thức đi tới đó, rồi tự mình nhìn nhận lấy, tức là vượt qua cái sai biệt trí để nhìn bằng vô sai biệt trí. Trong khi khoa học ngày nay vẫn còn lòng vòng ở nơi sai biệt trí để đo lường phân biệt một số sắc pháp mà thôi. Về những sắc pháp này, khoa học thực ra mới chỉ nghiên cứu tạm kỹ càng về sắc trần và thanh trần. Còn về hương trần, vị trần, xúc trần cùng pháp trần cũng chưa nghiên cứu được mấy nổi. Ngoài ra, về sự nghiên cứu những tâm pháp thì ngành phân tâm học hầu như chỉ mới manh nha, vì các nhà khoa học vẫn khư khư muốn ôm lấy cái kiến chấp cố hữu về vật và chưa hiểu tâm là cái gì. Họ luôn luôn suốt ngày dùng đến tâm thức mà vẫn không hiểu tâm. Còn về những bất tương ưng hành pháp thì nhà khoa học mới chỉ biết nghiên cứu một cách nông cạn máy móc về không thời cùng thế tốc mà thôi. Và phải đợi đến Einstein, một nhà vật lý học người Hoa Kỳ, sinh ở Đức, đã triển khai ra thuyết tương đối, mới đưa ra được những lối nhìn khá sâu sắc, nhưng vẫn chưa liễu nghĩa về không thời cùng thế tốc. Cũng cần ghi thêm rằng, về sự chuyển động, thì giáo lý nhà Phật dạy rằng mọi thứ lay động hay chuyển động đều chỉ là vọng hiện, tùy theo mức độ tâm thức của chúng sanh đứng nhìn. Đây là đứng về phương diện chân đế vô sai biệt mà nói. Còn đứng về tục đế sai biệt mà nói, thì cũng có thể nhận định rằng pháp giới này có lẽ bao gồm hai hình thái chuyển động. Một hình thái chuyển động căn nguyên, movement originating, còn ít bị vọng hóa là sự phục lên, khởi lên của những tia chớp nhán quang minh, rồi lần lần xoay tròn cực kỳ mau lẹ theo hình trôn ốc, movement unspiral. Và một hình thái chuyển động khác có thể tạm gọi là sự lay động hoặc chuyển động lăng xăng ngang dọc, movement tăng răng sen elateral, tức là khi những quang minh đã chuyển hiện qua nhiều lớp vọng hóa sâu đầy rồi và kết tập thành chúng sanh, thì các chúng sanh này do sức suy động của ảo tưởng, ngã giả, tri giả, giác giả, lại dùng thủ đoạn nhân vi để tạo nên nhiều thứ chuyển động lăn sang đi ngang đi dọc. Có lẽ là như vậy, vì trong kinh không thấy nói rõ về điểm này. Thực ra thì những thể thức, modality, rung chuyển hay chuyển động hay chấn động của những quang minh vi tế này đều là bất tư nghì, khó thể nghĩ bàn. Và sự cố gắng mường tượng hình dung những thể thức ấy chẳng qua chỉ là cốt làm rõ rệt thêm được phần nào thì hai phần ấy mà thôi.